Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu lễ tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em rằng phục vụ lời Chúa ngày hôm nay với chủ đề thập giá, con đường dẫn đến hạnh phúc đích thật. Tuy nhiên, đây lại là con đường không dễ đi và cũng chẳng mấy ai muốn đi, nhưng nó lại là con đường có thể nói là duy nhất dẫn đến hạnh phúc thật sự như Chúa Giêsu đã mời gọi. Vậy nếu thập giá là biểu tượng của đau khổ và thất bại, tại sao Chúa Giêsu lại mời gọi những ai muốn đi theo Chúa Giêsu phải đi trên con đường này để đạt tới hạnh phúc đời đời? Đây là một thách đố đối với hầu hết mọi người, vì quan điểm về hạnh phúc và cách thức để đạt được hạnh phúc của mỗi người cũng rất khác nhau. Mỗi anh chị em ngồi đây, có thể mỗi chúng ta cũng có cái quan điểm về hạnh phúc khác nhau. Và như vậy anh chị em có thể thấy như thế này, có một số người quan niệm hạnh phúc là khi không có trục trặc, đau khổ. Không biết ở đây anh chị em có ai nghĩ như vậy không? Hạnh phúc là khi không có trục trặc, đau khổ. Có người khác thì lại cho rằng hạnh phúc là khi bản thân của mình có được những điều mình muốn, hay là bản thân mình thỏa mãn được những gì mình muốn. Một số ít thì đồng ý hạnh phúc là khi mình có thể làm cho người khác hạnh phúc. Thưa anh chị em, với những quan điểm về hạnh phúc khác nhau như thế cũng dẫn đến những cách thức để đạt được hạnh phúc khác nhau. Nếu hạnh phúc là không có đau khổ thì cách thức để đạt được hạnh phúc là loại trừ đau khổ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh chị em thấy làm thế nào có thể loại trừ đau khổ? Điều này xem ra không thể được. Bởi vì ví dụ như đau khổ là sinh lão bệnh tử, là những điều bất ưng, là những điều mà chúng ta gọi là không may, nó xảy đến bất ngờ, thì làm sao chúng ta có thể loại trừ tất cả những điều này trong cái cuộc sống của kiếp người này? Cũng vậy, nếu hạnh phúc là khi bản thân mình có được những điều mình muốn, hay là thỏa mãn được những gì mình muốn, thì thực tế hỏi xem có mấy ai có được tất cả những gì mình muốn? Và ngay cả khi giả như có được những gì mình muốn, liệu rằng có hạnh phúc thật sự hay không? Anh chị em thấy đó, người ta đã từng nói có tiền thì có tất cả. Nhưng mà câu chuyện ở trong bộ phim rất là thực tế, người giàu cũng khóc, anh chị em cũng thấy rồi. Chưa hẳn có tất cả những gì mình muốn đã thật sự là có hạnh phúc. Tiếc thay là hình như con người nói chung, và đặc biệt là con người ở trong thế giới hôm nay, trong xã hội này, đa số lại sống theo quan điểm đó. Hạnh phúc là có những gì mình muốn. Và vì như vậy cho nên anh chị em thấy, để đạt được cái hạnh phúc kiểu này, người ta sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Thậm chí đánh đổi luôn cả cái lương tri, đánh đổi liêm sỉ, đánh đổi lòng tốt, đánh đổi tư cách để mà có được những gì mình muốn. Quan điểm như thế nó hoàn toàn khác xa với quan điểm đích thật về hạnh phúc đích thật mà Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn đi theo Chúa Giêsu, đó là làm cho người khác hạnh phúc. Tuy nhiên, như đã nói, để làm cho người khác hạnh phúc thật không dễ chút nào, bởi vì nó đòi hỏi người ta phải hy sinh rất nhiều. Và sự hy sinh đó nó làm cho con đường này trở thành con đường thập giá, con đường không dễ dàng. Ví dụ như con cái muốn làm cho cha mẹ vui, trời đất ơi, phải hy sinh rất nhiều. Chồng muốn làm cho vợ vui cũng phải bỏ cái ý riêng của mình rất nhiều. Vợ cũng vậy, đối với chồng, đối với con cũng phải hy sinh rất nhiều. Nhưng mà nếu lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, thì người ta có thể đối diện với những cái hy sinh như thế và trong lòng mới thấy bình an. Thực sự đây là kinh nghiệm mà những người đi trên con đường thập giá này đã phải đối diện với đắng cay, như là chúng ta thấy được mô tả ở trong các bài đọc ngày hôm nay. Trước hết đối với ngôn sứ Jeremiah, chúng ta nghe ở trong bài đọc 1. Trong các ngôn sứ của Israel, có lẽ ngôn sứ Jeremiah là người đau khổ nhất, vì ông là hình ảnh phản chiếu hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô đang trên đường đi lên Jerusalem để chịu đau khổ và chịu chết vì con người. Theo đó, chúng ta thấy ngôn sứ Jeremiah rất nhiều lần bị người ta từ chối và tìm cách loại trừ. Ông đã bị trục xuất khỏi đền thờ vì dám công khai đối đầu với chính quyền thống trị vua chúa. Và cái công khai đối đầu với những kẻ gian ác, cho nên ông đã phải trả giá bằng sự bắt bớ, đánh đập, và thậm chí người ta đã ném ông vào một trong cái giếng cạn đầy bùn để giết chết ông. Thưa anh chị em, cũng giống như tất cả chúng ta, ngôn sứ Jeremiah cũng là một con người bằng xương bằng thịt, và những đau đớn tủi nhục ông phải chịu đã khiến ông không kềm nén được thốt lên lời phàn nàn than thở mà bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta nghe. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Nhưng suốt ngày con đã trở nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng. Nhưng mà thưa anh chị em, dù phàn nàn than thở như thế, nhưng ngôn sứ Jeremiah biết rằng đây là con đường mà Thiên Chúa muốn ông đi để đem lại sự giải thoát cho dân Israel, nên ông đã không bỏ cuộc. Thay vào đó, ông chuyển những lời phàn nàn than thở này thành những lời khẩn nài lên Thiên Chúa của ông, vì ông tin rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe và Thiên Chúa sẽ đứng về phía của ông, giúp ông vượt qua những đau khổ này. Tôi nghĩ rằng đây cũng là cái cách tốt nhất để mỗi người chúng ta có thể đối diện được với những đau khổ, với những trục trặc ở trong đời sống của chính mình. Cố gắng sống theo đường lối của Thiên Chúa ở trong cuộc đời này thật sự không dễ, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Tin tưởng vào tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì nó được thể hiện ra bằng cách là chúng ta đón nhận và cộng tác vào trong những việc, trong những thứ mà mình có thể hy sinh, và đó gọi là từ bỏ chính mình để làm cho người khác hạnh phúc. Và điều này chúng ta thấy được chính Đức Giêsu nhấn mạnh ở trong bài tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta nghe. Chúa đòi hỏi các môn đệ, tất cả những ai muốn đi theo Chúa để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá theo Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã vác thập giá lên Jerusalem để chịu chết cho chúng ta. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không tạo ra thập giá để bắt chúng ta vác. Thập giá đến từ thế gian và thập giá đến từ những kẻ chống lại Thiên Chúa. Nếu anh chị em nhìn vào cuộc sống hiện nay, anh chị em sẽ thấy chẳng phải đầy rẫy thập giá đó sao? Sống thiện lương theo lời Chúa dạy thật không dễ chút nào giữa một thế giới mà xem ra chúng ta thấy bóng tối của sự ích kỷ và quan niệm hạnh phúc là thỏa mãn chính mình, hay là thỏa mãn đạt tới những gì mình có. Nó đang bao phủ tâm hồn người ta và nó khiến cho người tốt gặp nhiều đau khổ thiệt thòi, trong khi kẻ xấu thì nhởn nhơ đắc chí. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta cũng nên biết rằng sẽ không có bất kỳ một giải pháp nhanh chóng nào hay đơn giản nào để có thể đạt tới hạnh phúc thật sự khi hướng về niềm vui của người khác. Cũng không có hạnh phúc thật sự với tiêu chuẩn của một mặt hàng giá rẻ. Sẽ chẳng có hạnh phúc thật sự cho những kẻ không chấp nhận hy sinh. Nên biết, dù Từ bỏ chính mình là vác thập giá đời mình, chưa bao giờ là dễ. Nhưng thưa anh chị em, ước gì lời Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt của anh chị em, để nhờ đó chúng ta có thể hướng về niềm vui và hạnh phúc thật của đời mình bằng cách thực hành lời khuyên của Thánh Phaolô: biết hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Và đó cũng là cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta, những con người yếu đuối, vác thập giá đời mình nhiều khi không nổi. Những gánh nặng cuộc sống khiến chúng ta quỵ ngã. Hy sinh cho người khác nhiều khi quá mệt mỏi. Nhưng mà tôi nhắc lại với anh chị em, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi, nhưng Ngài không bỏ rơi chúng ta. Ngài không muốn chúng ta vác thập giá một mình. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã đến đây để cùng với chúng ta vác lấy thập giá của chúng ta. Và đặc biệt ở nơi các bí tích hòa giải, bí tích thánh thể là những nơi mà chúng ta đến để nhận cái sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta đến để nhận lấy ân sủng của Thiên Chúa, nhận lấy sự tiếp sức của Thiên Chúa để chúng ta có thể đi chọn cái con đường mà Chúa đã mời gọi chúng ta đi, con đường thập giá. Vậy tôi xin anh chị em, lúc nào có thể hãy dành một chút thời gian dừng lại, suy ngẫm và đánh giá lại cái quan điểm về hạnh phúc mà mình đang theo đuổi và cái cách thức theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi chắc chắn nếu chúng ta chọn con đường mà Chúa Giêsu mời gọi, Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em và Chúa sẽ không để anh chị em thiệt thòi đâu, như lời Chúa Giêsu đã hứa trong ngày Thiên Chúa đến, bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với những gì họ làm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.